son, như cha là đấng hằng cứu son, như cha là đấng hằng cứu son. Để đến giống như cha, hãy thương xót anh em mình, chiều tư chiều cô hy sinh, vẫn cứ một lòng thương son.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian dập trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thật ra, ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bạn có biết xiếc với ảo thuật nó khác nhau sao? Xiếc là sao? Ảo thuật là sao? Xiếc là thực tế, ảo thuật là trò biết ảo, đó gọi là ảo mà. Ảo tức là không có thật. Mình thích coi xiếc hay thích coi ảo thuật? Thích coi xiếc hay thích coi ảo thuật? Coi gì bây giờ chưa? Siết là cái thực tế mà người ta phải luyện tập, phải luyện tập thôi, không có cách nào khác được. Muốn làm siết thì phải luyện, có khi luyện từ bé. Ta thấy gì đó, uốn dẻo chẳng hạn, thì từ lúc 3 tuổi bên Trung Quốc ấy, họ đã lựa ra một số các em cho nó sống riêng ra, mở trong một cái trung tâm rồi luyện. Nó uốn dẻo cho nên thấy người nó mềm như là bún. Rồi hoặc là những cái người mà Dubai chẳng hạn thì phải luyện tập sức khỏe cường tráng lắm. Ta thấy cô gái mà Trung Quốc ấy, cô đạp cái xe đạp ấy, mà cô ấy chở là phải tới mười mấy hai chục người, nó cứ bám mà như là cái bướm bám dễ thương. Mà nó tài tỉnh, có những mảnh xếp mình thấy đứng tim luôn, như là xếp Dubai ấy hả? Nhảy đây tưng lên mà lên tới cái ghế cao tới cả bao nhiêu mét, ngồi đúng chỗ luôn, hay không chịu được thật lắm. Đúng chỗ luôn, mình không chịu được thật. Hoặc là họ đi dây chẳng hạn, thấy không? Đạp xe đạp, mình đã đi bộ rồi còn đạp xe đạp rồi đó, vậy là còn ngậm cái kiếm nữa chứ. Đi, tôi chỉ ngồi chỉ sợ nó rớt rồi rớt đứt cổ đi. Thì thích coi xiếc vì nó là cái sự mà khéo léo luyện tập, gọi là khổ luyện. Khổ luyện nó phải tinh mắt, thấy không? Tinh mắt và thể lực phải khỏe, chính xác nữa. Chính xác phải từng một ly, xây một ly đi một dặm, nó chỉ chậm cái là thôi là chết. Đâu, có khi cái lưỡi gươm nó đâm thẳng xuống cổ thôi chứ, chỉ chậm một tí thôi. Hoặc là nó trừ nguyên một cái gì đó ở cái đế đèn trúng lên trên trán. Tôi hồi đó là tôi hay đi diễn xiếc với cái thằng hồi đó là huynh trưởng thiếu nhi, tôi đi diễn với nó. Thực sự mình có diễn đâu, mình chỉ đứng giới thiệu thôi, với đi nhập đồ cho nó thôi. Nó đi nó phóng phóng dao thì mình chỉ ra là cột em của nó, đi em gái của nó cột vào cái tấm bảng á. Rồi đã bắt đầu nó phóng, mình bịt lấy cái dây, mình bịt mắt nó lại thôi. Rồi nó phóng, mình nhắm mắt lại sợ chết vội. Rồi cũng ra mình giới thiệu với người giống như mình trưởng đoàn xiếc, cái thực sự cũng giống, cũng biết làm cái gì ma gì đâu. Rồi cũng ngoài cũng thích, vỗ tay, khen, phấn khởi. Nhưng mà ảo thuật thì tôi có làm. Hồi xưa, hồi mà đi giúp sứ, tại vì sinh hoạt với em thiếu nhi, là có một cái anh ảo thuật gia, anh ấy giải nghệ. Thì anh ấy bán cái đồ nghề, bán rẻ. Thì một cái bà mua lại, bà tặng cho tôi. Thì họ bán nhưng mà họ dạy luôn cái cách làm ảo thuật. Thì tôi có đến học và tôi mua một cái bộ đồ nghề. Và tôi đi lưu diễn suốt, nhất là những cái dịp mà tất niên, bổn mạng, văn nghệ là cứ xách đồ ảo thuật ra diễn. Mà cái ảo thuật thì nó chỉ là cái hoặc là nhanh tay, rồi thứ hai là nó lừa cái mắt của con người, mình ảo giác thôi, chứ nó không có thật. Ví dụ hồi đó là tôi nuốt được dao lam mà tôi kéo dao lam trong cổ họng tôi ra được không? Làm ai cũng lác mắt hết. Tôi lấy dao lam thật, tôi cắt thật, lấy xoài, lấy mướp thì tôi cắt pụp theo cho miệng, uống nước ực, há miệng ra không thấy đâu hết, nuốt vào trong, nuốt 3-5 cái là lôi ra 5 cái, nuốt 5 cái xong rồi uống nước xong há miệng ra, mọi người không thấy đâu hết, thấy không? Bắt đầu há nhìn nè, thấy không? Không thấy gì hết. Rồi bắt đầu lấy cái cuộn chỉ thả vào miệng nuốt, xong bắt đầu quậy ngoại cái gì úm xì lạ, bắt đầu ngửa miệng lên kéo rột 1-2-3-4-5, mà 5 lưỡi lam nuốt vô thì kéo ra 5 cái sợi, 5 cái lưỡi lam mà nó lại được cột vào cái sợi chỉ, kéo từng cái một tang, kèm ui kèm thứ gì lắc mắt hết, sợ lắm, há miệng ra không thấy gì cả, ghê không? Bây giờ còn làm được mà. Giờ vẫn làm được. Rồi nhiều trò, rồi biến đi nước thành không thành có, rồi biến cái lá bài 5 rô 3 rô, rồi chỉ đưa tay một cái là lật sang bên cái, lật cái là nó biến đủ thứ trò. Rồi làm nhiều lắm, nhưng mà nó là cái khéo tay và nó đánh lừa. Nhanh tay và phải có đồ nghề. Không có đồ nghề thì không có chi mà làm được. Chứ bây giờ bảo đây là lấy làm đây cho nuốt thì dạ. Phải có đồ nghề của mình nuốt. Thì dĩ là có sẵn, nhưng mà bây giờ là vấn đề làm sao mà tôi lấy trong bụng tôi ra được. Mà trong khi tôi nuốt xong tôi hái miệng ra, mọi người khám là không thấy lấy làm đâu cả. cho mình đi làm tôi uống nước, cái tôi nói rồi há miệng ra khám đâu có thấy, cái thứ hai cho vào tôi cái mà lấy làm thật, lấy làm thật luôn, lấy ra cắt đàng hoàng cho mọi người thấy, lấy làm thật, đây là cắt đứt mọi bánh trái, cắt hoa cái đàng hoàng rồi nuốt nuốt năm cái, rồi há miệng ra khám không thấy gì cả, rồi cho cuộn chỉ vô quay quậy 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 hồi kéo sột năm cái nó ra, biết sao không? Thế không? Ông gật gật ông biết sao?
Đấy,
bố ông làm ảo thuật. Thế thì mình thấy rõ rằng là ảo thuật nó chỉ là những cái mà khéo tay là một, rồi nó lừa cái ảo giác của con người, rồi thì là phải có đồ nghề. Ta thấy biểu nó làm những cái ảo thuật đó là còn thường, biểu thì nó làm kinh khủng quá, tôi nhìn nó sợ. Nó cưa đôi ra, rồi cắt đôi ra xong rồi nó làm cả, biến cả lên vạn lý trường thành với lại nữ thần tự do, rồi nó di chuyển đủ thứ hết. Mà những nhà thuật đó thì mang cái dụng cụ thì kinh khủng lắm, cả một cái máy bay đi mà chở đồ nghề dụng cụ, nó lại tinh vi quá. Mà khi tinh vi quá như vậy thì mình biết là nó lại giả, mình hiểu không? Nó thà nó xảo thuật như là chúng tôi làm mà chơi chơi vậy đó, bình dân vậy thì nó lại dễ, nó vui hơn. Còn mà nó mang cả cái cưa đi, nó cứ cắt ra xong máu hết thịt ra, rồi cái đầu ra đây, rồi cái chân đây, rồi cái mình đây là ba khúc mà vẫn dẫy, nó vẫn cười, xong rồi nó ráp vô lại ra đi như thường. Nó sợ quá nhưng mà nó lại đâm ra mình biết là nó không có thật. Thấy không? Nó không có thật, nó quá cái gì, nó quá đi thì nó lại hết thật. Vậy nó vừa vừa cho người ta còn tưởng tượng rằng nó còn có thể. Từ những trò thật nhỏ nhỏ đi chơi sinh hoạt nó vui. Nó biết rằng là ảo thuật thôi nhưng mà mấy em nó thích hơn. Chứ còn mới đưa ra mà cưa cổ với lại, thế là bây giờ màn ảo thuật lại còn cứ lột quần áo ra, thế nó tục quá đi. Như một cái cô đàng hoàng thì cho một cái lồng kiếng đàng hoàng, không có một cái gì che chắn cả, chỉ kiếng. Rồi cô vào trong đó, rồi phủ khăn lên, kéo khăn cái là cô không có quần áo đâu cả, mà không thấy quần áo nằm đâu hết. Rồi cái vô cô nằm kéo cái nữa là cô biến mất. Rồi cái thì biến kéo cái này thì cô từ dưới hậu trường cô chạy lên, rồi cô lấy quần áo cô ở trong này rồi cô mặc vào đồ ra cái thì mình thấy là những cái ảo thuật trong cuộc sống, trong cuộc sống của mình nhiều khi mình cũng bị nhiều cái ảo, thế không? Gọi là ảo tưởng hoặc là ảo giác, có những người gọi là bệnh tưởng, cứ tưởng mình bệnh chứ thực sự không có bệnh, mà lúc nào cũng nghĩ mình bệnh. Có những người lúc nào cứ hơi đau một tí là coi như đau lưng, đau cột sống, hơi nhức đầu một tí gọi là rối loạn tiền đình, hơi đau bụng tí là xuất huyết bao tử, cứ tưởng tượng cái bệnh ghê gớm vậy. Có người chẳng bệnh gì cả nhưng mà bệnh tưởng, hoặc có người sống mà sống cuộc sống ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia, gọi là bệnh, gọi là bệnh tưởng. Rồi lại là mình cái thứ bệnh là hoang tưởng, hoang tưởng mà hoang tưởng mà không có cẩn thận trở thành là bị bệnh luôn ấy. Đôi khi chúng ta hoang tưởng nhiều lắm, mình cứ nghĩ là mình phải là cái này, phải là cái nọ, phải là cái kia. Có khi mình tự ái mình, tại vì sao mình tưởng là người ta phải tôn trọng mình là gì mất nó tôn trọng, thấy không? Rồi mình giận vì người ta không chiều mình là cái gì người ta phải chiều mình, có phải hoang tưởng không? Mình buồn vì ta không thương mình là cái gì mà ta phải thương mình, phải là hoang tưởng không? Trên cái mà cứ quy vào mình nhiều thì nó dễ đi đến cái bệnh hoang tưởng. Và khi mà mình hoang tưởng mình không được đáp ứng thì bắt đầu mình rút lui vào, né tránh mọi người, sợ sệt và chán ngán hết mọi sự, nó đi đến cái bệnh gì? Trầm cảm. Nó trầm cảm nó rút vào. Phải không? Có khi người ta bị thất bại trong cuộc sống, có khi bị thất tình, có khi là bị thất trí, thất bại, thất tình, thất trí, rồi có khi là thất nghiệp, đủ mọi thứ thất hết, thất bát hết. Rồi không có được giải tỏa, không có chấp nhận cái tình trạng của mình. Mình cứ muốn phải là hơn mà không được, cho nên là mình bị thất vọng, thất trí, thất đủ mọi thứ thất. Và mình đi đến cái chỗ gọi là rút lui vào, sợ hãi, không muốn tiếp xúc với ai nữa. Vì cảm thấy rằng không có ai quan tâm đến mình, không có ai chiều mình, không có ai thương mình, không có ai để mình, Vậy thì bây giờ mình không thèm chơi với ai nữa, chỉ chơi với bóng tối mà thôi, chơi với chính mình mà thôi. Đó là cái bệnh gọi là trầm cảm. Bây giờ nhiều người mắc cái bệnh trầm cảm, nhiều người mắc bệnh hoang tưởng lắm. Ta cứ tưởng rằng mình chức tước như vậy là người ta phải nể mình, người ta phải phục mình, người ta phải quý mình, coi chừng. Hoặc mình ảo tưởng, rồi hoang tưởng, rồi nghĩ là mình là phải làm cái nọ, phải làm cái kia, mà không được thì đâm ra bực bỏ, cầu có, khó chịu với người khác. Hoặc là nghĩ rằng mình phải được người ta thương mến, người ta quan tâm, người ta để ý. Người ta không quan tâm, không thương mến, không để ý rồi mình buồn, rồi mình giận, mình hờn, mình trách, mình oán, mình sầu, mình não, rồi cuối cùng rút vào lại trầm cảm. Những căn bệnh tâm lý ngày hôm nay nhiều lắm. Bệnh lý tâm lý ngày hôm nay nhiều lắm. Rồi vì thế mà chúng ta thấy rằng là giữa cái tâm lý và tâm linh nó rất là liên quan với nhau. Chữa bệnh tâm lý phải có đời sống tâm linh. Thế không ạ? Tâm lý và tâm linh liên quan với nhau. Và trong đời sống tâm linh thì đừng quên khía cạnh tâm lý. Ví dụ là anh chị em mình đến tham dự thánh lễ đây, rồi đến mà nghe giảng đây, thì là đời sống gì? Tâm linh. Nhưng mà nếu chỉ nói về tâm linh, nói chuyện siêu quá, nói chuyện cao quá, thì anh chị em mình có hiểu gì không? Không hiểu. Mà quên là khía cạnh tâm lý. Tâm lý của lứa tuổi, tâm lý của giới tính khác nhau, tâm lý của mỗi cái khu vực sống nó khác nhau. Ví dụ cũng cái bài chia sẻ đấy, nhưng mà nói với người thành thị khác với người thôn quê chứ. Cũng bài tin mừng đó, nói với giới trẻ khác với người già chứ. Nói với giới trẻ khác với giới thiếu nhi chứ. Cho nên phải rành về mặt tâm lý, phải biết cái tâm lý của người ta như thế nào. Mà cũng phải biết được rằng là trong cơ thể của con người ta đó, cái sự tập trung của con người ấy, nó không thể là lâu được. Mà bây giờ cứ nói một cái chuyện cao, rồi nói chuyện trừu tượng, mà bắt người ta tập trung, chỉ đến một lúc nào đó thì người ta không tập trung nữa, và cái phản xạ là người ta dễ buồn ngủ, rồi người ta dễ chán. Thế không ạ? Và không còn tập trung để nghe được nữa. Mình càng muốn nói bao nhiêu thì người ta càng không muốn nghe bấy nhiêu. Vì vậy mà chỉ lúc nào người ta tập trung được rồi, đến đỉnh cao rồi, thì bắt đầu mình phải hạ xuống, hát ca hay là hỏi hay là đối thoại cái gì đó để cho người ta xả ra. Người ta xả ra rồi người ta mới bắt đầu có tập trung trở lại được. Nó cứ một cái nhịp lên xuống, lên xuống, lên xuống, chứ không phải cứ nói thiên thu bất tận, mà dùng âm thanh nữa, mà quên rằng cái âm thanh nó cũng là khía cạnh tâm lý. Vì nếu mình nói quá nhỏ mà người ta cứ phải tập trung người ta nghe đó, khó chịu lắm, rất khó chịu. Nói sao mà để cho người ta phải nghe được ấy, nói mà người ta không nghe được, anh chị em để ý coi, rất khó chịu. Chỉ trừ khi mà hai đứa nó thương nhau rồi, nó xù xì bên tai nó, rồi tôi không cần biết, nó chẳng cần nói gì nữa. Nó chẳng cần, nó chỉ thổi vào lỗ tai là thấy sướng rồi. Còn đây mà mình với người giảng mà cứ phải coi ông nói cái gì cũng nghe được, nhỏ quá không nghe được. Hoặc ngược lại, cứ ầm ầm như là đinh mà búa vào tai, ao 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 nói wow 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 wow, to quá, mà lúc nào cũng to, cũng có thể to nhưng mà đôi khi cần thì to. Chúng ta phải sống chia sẻ thì được, mà cứ sống chia sẻ như vậy thì chết rồi. Thế không? Nên mình đời sống tâm linh phải được nâng đỡ bằng đời sống tâm lý. Làm sao mà nói để cho người ta vừa nghe, không to quá, không nhỏ quá, mà cũng không đều quá. Đều quá nó cũng trở thành lời ru buồn, ru mênh mông bên lũy tre rừng, khiến lòng tôi không có xôn xao. Còn gì mà xôn xao, nó khiến lòng tôi mê man, khiến hồn tôi mê man. Không xôn xao nổi, xôn xao nó phải có cái gì ta mới xôn xao chứ. Thì mình để khi đó. Vậy thì cái mà cái ảo tưởng, cái mà ảo giác, anh chị em mình cẩn thận, mình dễ bị ảo tưởng ảo giác. Nhất là mình hay làm cho người ta cho rằng mình mê tín, là cứ nhìn rồi cứ thấy Chúa với Đức Mẹ cứ sáng lên chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế không ạ? Có những lúc mà Chúa tỏ mình ra, có những lúc Đức Mẹ tỏ mình ra, chứ không phải không. Nhưng phải bất cứ lúc nào cũng cứ tỏ mình ra. Nhất là bây giờ cái phương tiện mà đèn pha với điện tử bây giờ, nó làm cho chúng ta dễ ảo tưởng. Tại vì bây giờ cái chăm chú nhìn Chúa, rồi bắt đầu có một người nào đó nó chụp hình ở dưới, nó nhá lên cái là mình thấy giống như là Chúa sáng lên cái. Thế không? Mình để ý dùng. Rồi có những người thì cứ chụp lên nền trời đen, rồi bấm, rồi dĩ nhiên là nó có những cái vòng tròn. Những cái vòng tròn thì để bảo là thánh thể từ trời rơi xuống. Nhiều. Mà có vị linh mục dâng lễ, những cái tà bao, xong rồi buổi tối chụp hình, xong rồi có những cái vòng đó mà đi lấy rửa ra, xong rồi linh mục gì đó đang dâng lễ ở tà bao có thánh thể từ trời rơi xuống. Tôi cầm tôi hình tay mình bảo anh bỏ ngay cái trò đi dùng tôi đấy. Có thể đối với anh, cá nhân anh cho rằng đó là thánh thể, đó là chuyện riêng của anh, tôi không nói. Nhưng mà anh không được đi phổ biến cái này, làm cho người ta hoang mang. Và như vậy thì anh coi thường Chúa Giêsu thánh thể quá. Rồi Chúa rớt vậy rớt đi đâu? Rớt đất rồi ta đạp lên à? Anh phải nói rớt thì phải rớt xuống đi đâu chứ. Tôi đồng ý với anh là có rớt, tôi chấp nhận đi, ví dụ như thế. Giả sử như có rớt, mà rớt đi đâu? Rớt đất vậy người ta đạp lên thánh thể, có phải là anh làm vô tình anh đang là xúc phạm đến Chúa Giêsu thánh thể không? Phạm thánh không? Anh đừng có khoe là như vậy là mình mới là linh mục thánh thiện, rồi dương lễ rồi có thánh thể rớt xuống như Chúa chứng giám, mà Đức Mẹ nhìn. Anh chị em để ý không ạ? Nó rồi Đức Mẹ cứ quay, chẳng cần quay cái gì cả, trong mặt. Cái điều quan trọng không phải là những cái bên ngoài, cái điều quan trọng là cái bên trong. Cho nên có những cái mà cá nhân chúng ta, tôi nhắc lại, cá nhân chúng ta có thể thấy, có thể được Chúa ban cho những cái thị kiến riêng, mình có thể kể cho nhau nghe chuyện riêng tư thì được. Nhưng mà nói giữa một đám đông không phải cẩn thận. Nghĩa là với tư cách một người linh mục chẳng hạn, mà mình nói đó nguy hiểm vô cùng. Thấy không ạ? Dễ làm cho người ta bị ảo tưởng, hoang tưởng. Và chính mình cũng lầm tưởng. Chứ chắc đó là thật. Mắt mình mà đôi khi cũng bị hoa chẳng hạn. Còn ví dụ bây giờ anh chị em nhìn lên Chúa Giêsu, mình cầu nguyện hết là sốt sáng, mình có cảm giác như là ánh mắt Chúa đang nhìn mình. Đó là cá nhân mỗi người, cảm nhận thiêng liêng của mỗi người. Tôi không nói chuyện đó sai đúng gì cả. Chúa ban cho ai thì người đó được thôi. Nhưng mà đừng lấy đó là hãnh diện rồi đi kể đi khoe, là không được. Rồi cứ đi chụp hình mình đứng cạnh Chúa đây này, thấy không, thấy tôi người gần Chúa không, thấy mắt Chúa sáng không. Chụp hình bây giờ thì những cái hình bây giờ nó chẳng có giá trị gì nữa. Tại vì lên Photoshop nó làm cách nào cũng được. Giờ chị muốn bắt tay Đức Giáo Hoàng không? Muốn không? Đưa đây 10.000 đưa Photoshop tôi lấy hình Đức Giáo Hoàng, bắt tay ông kia tôi cắt ra, tôi cho cái tay chị vô xong, có gì khó. Giờ to tướng nhà chị Kiều Thị Kim Lan gặp được Đức Thánh Cha tại Vương Cung Thánh Đường Roma. Phóng mấy nó quá dễ phải không? Tại vì bây giờ những cái hình người ta lắp ghép rồi người ta sửa chữa, bộ mặt tôi là nhăn nheo như thế này, tóc thì là bù xà bù xù, nhưng mà vô Photoshop sao Giêsu sao cha đẹp vậy, Giêsu sao cha trắng vậy, sao cha mịn vậy. Trời ơi, bây giờ máy hình nó còn có cả một cái hệ thống để mà nó chỉnh sửa ngay tại máy hình, ngay tại cái iPhone iPhone 6 gì đó, iPhone 7, iPhone 6 hay 7 chưa có, 6 hay 5 gì đó, nó có hệ thống là nó chỉnh cái nút đó, và khi mà nó chụp lên chị là mặt chị đẹp luôn. Mua không? Thế thì đó. Thì ảnh mà. ánh mà. Vì vậy mà anh chị mình cẩn thận với những cái phương tiện truyền thông bây giờ, nó là con dao hai lưỡi. Rồi đừng có hơi tí gì cứ phép lạ phép liếc rồi biến hình biến hiếc. Chúa Giêsu cả cuộc đời của Chúa, Chúa biến hình 33 năm sống trên dương thế, phải không? 30 năm ẩn dật rồi 3 năm đi hoạt động với các tông đồ. Chúa biến hình mấy lần? Một lần duy nhất. Mặc dù tin mừng, ba tin mừng đều kể, nhưng mà chỉ là một lần mà thôi. Đấy, ta mới nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa chỉ biến lần, biến hình một lần, và biến hình với mấy người?
Ba
người. Biến hình bao nhiêu phút? Mấy tiếng? Mấy ngày? Có mấy giây, mấy phút rồi. Chốc lát. Tôi thấy rằng nếu mà Chúa muốn tỏ cái vinh quang ra, nếu mà muốn cho người ta kính sợ, ta nể phục, ta phải là bái phục, thì tại sao Chúa không tỏ mình ra ít nhất phải 12 tông đồ chứ? Cứ nghĩ thử coi. 12 ông mà chọn có 3 ông à? Kỳ cục. Cho Chúa tiết kiệm quá thì thôi. Chúa thủ uổng quá, kiểu quá. Phải với 12 ông phải ngon không? Hoặc là thêm 72 tông môn đệ nữa đi, để cho tụi nó phải ô thấy vinh quang của Chúa đi. Nó dễ tin hơn, và nó đi nói người ta cũng tin hơn. Tôi thấy rồi đó nha, thật mắt thằng này thấy à nha. Phải oai không? Không. Hay là thôi, lúc mà mấy ngàn người đó, mấy ngàn? 5.000 đàn ông, không kể đàn bà phụ nữ, là kể được cỡ là bao nhiêu? 15.000. Cứ kể là một ông một bà dắt một đứa bé đi, thấy không? Là phải 15.000. Sao không tỏ mình ngay đó đi? Có phải là ngon không nào? Đúng không? Có đúng không? Đây, chú mà để con mà làm cố vấn là ngon hơn. Con làm cố vấn là ngon, mà chú bảo ba cần ai làm cố vấn? Ai làm cố vấn cho người? Người không cần khiến một ai mà làm cố vấn hay là chỉ dạy hay là mách nước gì cả. Tại vì thưa anh chị em, chính lòng thương xót mà Chúa mới làm như thế. Chính lòng thương xót mà Chúa mới làm như thế. Tại vì Chúa không muốn cho chúng ta bị ảo tưởng, ảo giác, ảo. Ta phải nhìn vào một Thiên Chúa đích thực là con Thiên Chúa xuống làm người và thương xót con người, chấp nhận thập giá cái chết để mà cứu độ con người. Và cái con đường đó là con đường mà Thiên Chúa Cha muốn Đức Giêsu phải đi, vào cái con đường thập giá để cứu độ. Mà đi vào cái con đường thập giá cứu độ đó là con đường tỏ lòng thương xót con người đến mức tột đỉnh nhất. Chứ còn nếu mà tỏ cái vinh quang ra như vậy, người ta có thấy lòng thương xót không? Thấy không? Giống như người mẹ chỉ có cho tiền con mình thôi. Rất nhiều người cha người mẹ ngày hôm nay cứ nghĩ rằng cứ cho tiền con mình là thương nó. Nhưng mà rõ ràng cho tiền con mình là hại nó. Cho tiền con mình là hại nó. Hỏng. Có tiền bắt đầu sinh tật, có tiền bắt đầu ỷ lại, có tiền bắt đầu ăn chơi. Và lúc nào nó cũng nghĩ rằng bố mẹ nó là có tiền lo cho nó, nên nó đâu cần phải cố gắng học, nó đâu cần phải cố gắng luyện tập cái gì đâu. Thế không ạ? Nó chỉ thích làm ảo thuật chứ nó không thích làm siếc. Ảo thuật thì dễ, mua đồ về mẹ ai mua cho cái đồ, nó chỉ 5 phút là làm được. Tại nó có đồ hết rồi, chỉ cần ấn nút thôi. Vì ảo thuật nó dễ đến mức độ mà mọi cái nó sắp xếp hết rồi, chỉ có ấn nút ra thế à. Giống như là cái dù đó, cục vô chừng ấn cái nút, ấn cái màu này thì ra cái màu đỏ, ấn cái này ra màu xanh, ấn này ra màu vàng, nút không. Còn cái làm siếc là nó tập gần chết. Tập 3 cái banh mà nó thảy, mình thấy nó nhuyễn từ 5 trái rồi 15 trái nó thảy, không rớt thế nào. Để diễn 5 phút nó phải tập bao nhiêu? Cả đời đó. Thêm cả năm trời, diễn 5 phút có khi tập 5 phút là tập cả một năm trời chứ đâu phải diễn. Thế thì người cha người mẹ cứ chỉ thích cho con mình làm ảo thuật, mua đồ cho nó làm, mà không cho nó làm siếc để nó luyện tập. Thì Thiên Chúa cũng vậy. Lòng thương xót của Chúa là muốn cho con người được trở nên giống Chúa, được kết hợp với Chúa trong đau khổ, trong thập giá rồi mới đến vinh quang. Cho nên Ngài không có tỏ cái vinh quang đó ra để mà thu hút người ta đến bằng cái bề ngoài, để người ta khỏi bị ảo tưởng, khỏi bị ảo giác, khỏi có bài gì ảo ảnh. biết bài ảo ảnh không? Yêu cho biết bao đêm dài, cho quên biết sâu đau. Yêu cho thấy qua lâu dài, trang giấy dòng mực xanh còn đây, hứa cho nhiều dù bao lời nói giã quay tàn, cánh mây thành khói cũng theo hư không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, không cho đời hai chữ linh yêu. Bắn ơn tìm trên ra buồn héo hắt, thiếu anh đời em thấy quạnh hiu. Khi về trong việc khi vui thấy trăng, vì đó khi vui thì thấy trăng không màu, lòng buồn thấy trăng úa. Khi vui thì thấy trăng không tàn, mà lòng buồn thì thấy là trăng úa. Thì mình thấy nó là cái ảo ảnh hết, phải không? Tại vì trăng tàn hay là trăng úa, trăng sáng thì đâu có thay đổi. Tàn thì nó tàn, lúc mà nó cần tàn thì nó tàn, lúc mà nó sáng thì nó sáng, rằm thì nó sáng chứ. Cái đâu phải là khi mình vui thì thấy trăng sáng, mà buồn thì thấy trăng tàn, đâu có. Đó là ảo ảnh do con người, lòng buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Do cái tâm trạng của mình mà mình làm cho cái bên ngoài nó biến đổi, có đúng không ạ? Nhưng bài hát nó nên ảo ảnh là như vậy. Khi vui thì thấy trăng gì đó, nhớ kỹ cái lời cái đó, tôi khoái cái lời câu đó đó. Khi vui thì cái này, mà khi buồn thì cái này. Anh này hay hát mà sao hôm nay anh ngồi im đi. Khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn thì không, lòng buồn thì cái gì cơ? Khi vui thì thấy trăng nó không mờ, tại vì khi mình vui. Còn lòng buồn thì trăng úa vậy đó, nó cho mình thấy rằng là mọi cái bên ngoài nó là cái ảo ảnh. Ảo ảnh hết là do cái tâm trạng của mình. Khi vui thì mình nhìn thấy cái này, khi buồn thì nhìn thấy cái này. Mà thực sự ở ngoài cái trăng lúc nó lên là nó lên, nó sáng là nó sáng, nó tàn là nó tàn. Chứ đâu phải là mình buồn cái nó tàn, rồi mình vui cái trăng nó sáng, có không? Vậy thì biệt tôi với ông, hai người ngồi với nhau, ông thì vui tôi thì buồn, rồi cái trăng nó tàn hay trăng nó sáng? Nói tôi nghe. Nó sáng là khi mà rằm thì nó sáng, thế thôi. Mà 30 thì tối. Chứ đâu phải 30 mà tôi đã vui, ôi trăng sáng, sáng sáng ở đâu? Nhưng mà lòng mình nó sáng thì mình thấy trăng nó sáng. Chứ cái tâm trạng của mình, vậy mà cái tâm trạng của mình nó quan trọng lắm. Quan trọng lắm là nó điều khiển cái con người của mình. Và nó thay đổi con người, thay đổi người khác, cũng như thay đổi cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh chẳng bao giờ thay đổi, người khác cũng chẳng bao giờ đổi thay. Nhưng mà mình thay đổi thì mình thấy cái hoàn cảnh nó thay đổi, thấy người khác đổi thay. Tự nhiên hôm nay nhìn thấy cái cô này thấy dễ thương quá. Tại sao? Tại hôm nay chồng mình mới tặng sinh nhật cho mình. Hả? Hôm nay chồng mình tự nhiên nó nhớ ngày sinh nhật mình, nó tặng món quà, nó hôn cái chuột mình phát. Lấy chua thì nó sướng. Mà khi mình đang sướng như vậy thì gặp cái bà này thì làm sao? Thì... Hả? Còn nếu mà cũng ngày sinh nhật đó mà chồng nó chẳng nhớ nhung gì cả. Thế không? Mà mở tin nhắn thì nó đang là chúc mừng sinh nhật cái con bé thư ký của nó. Mình sao? Nổi điên lên. Mẹ này vừa vua chứ mừng sinh nhật chị, sinh với nhật nhật gì, tự nhiên bị oan. Rõ ràng có phải không ạ? Do cái tâm trạng của mình mà mình có thể thay đổi hoàn cảnh và thay đổi người khác, có nghĩa là mình thấy thay đổi, chứ còn người ta chả có gì đổi thay. Cái hoàn cảnh mưa vẫn là mưa, nắng vẫn là nắng, nhưng mà khi mình thay đổi thì thấy trời mưa vẫn đẹp, phải không ạ? Mưa thơ mộng với nó kia. Mà lúc mà đang buồn thì mẹ đã buồn thì chứ được, còn mưa thối đất thối trời ra. Mưa còn mưa thối đất thế không? Phải không? Phải không? Mưa thối đất khó, người dùng chữ mưa mà mưa thối đất là khó chịu lắm rồi đấy. Mình thấy rõ ràng. Vậy mà khi Chúa Giêsu đến với mình thì Ngài không cho mình ăn bánh vẽ, và mình cũng, Ngài cũng không cho các tông đồ hay những người đi theo Ngài cái ảo tưởng, ảo giác không. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thì rõ ràng cái gì thật là thật, cái gì đúng là đúng. Chứ Ngài không đánh lừa con người hay là dụ khị con người như là một số tôn giáo dụ khị con người ta. Một số nói rằng thôi ông bom đi, ông lao vào đi rồi ông tử vi đạo nhá, tử vi đạo rồi ông lên thiên đàng á, trên thiên đàng là có rượu ngon, có gái đẹp, có thịt béo, sướng không? Đi ôm bom mau lao phấn khởi mày bắt tít lại lao thôi, còn gì nữa không lao. Rồi lúc chết nhắc rồi chẳng biết có thiên đàng đâu, không biết rồi thấy là vợ con là tiêu, rồi người khác cũng bị chết. Có nhiều tôn giáo họ lừa con người ta, hoặc là dụ người ta đi lễ để cho gạo. Thì đó không phải, Chúa Giêsu không có biến hình với các tông đồ và cũng không biến hình với đám đông. Chị em thấy, và ngay cả khi sống lại cũng vậy. Thế không? Ngài cũng đâu có hiện ra với tất cả cái đám đông đâu, chỉ với các tông đồ thôi. Và từ các tông đồ ấy là những chứng nhân phải ra đi mà loan báo và làm chứng. Vậy thì ba ông tông đồ này được Thiên Chúa bảo ông tên gì nhớ không? Ông đầu tiên là ông gì? Phêrô, Gioan, Giacôbê. Ba ông này là cái cột trụ, là những người thân tín với Chúa. Thì Chúa cho nếm cảm cái vinh quang trong chốc lát của Chúa. Và cũng ba ông này phải trải nghiệm cái gì? Cái đau khổ, cái đắng đót, cái cô đơn tận cùng của Chúa ở đâu? Vườn cây dầu. Cũng đưa ba ông này đi theo. Mà ta thấy một cái trái ngược hoàn toàn. Lúc này thì phấn khởi, ngây ngất, nói mà không biết mình nói gì. Thưa Thầy, đây sướng quá, con làm ba lều. Còn cũng ba ông này, hoàn cảnh nó khác. Các con không thức nổi với Thầy một giờ hay sao? Giờ này mà còn ngủ à? Kẻ thù nó đến, nó bắt Thầy đến nơi mà vẫn còn ngủ. Ta thấy, đặt mình vào trường hợp của Chúa Giêsu, mình sẽ thấy thế nào? Thấy thế nào? Thưa anh chị em, buồn đến chết được. Buồn vì ta thấy cái lòng dạ của con người. Hôm nay họ đang phấn khởi như thế này, mai họ thay đổi lẹ lắm. Trên lúc mà được mình được vinh quang thì họ phấn khởi, họ phò mình, phải không? Chị đang giàu có, chị đang xinh đẹp, báo như cái thằng nó theo. Mà thử giờ mà một đứa nó ghen đổ cho lọt acid vào như là ca sĩ Cẩm Nhung coi, mặt xùi lên coi còn ai theo không? Thế không ạ? Thế sợ luôn, sợ nó tránh mặt hết. Hay là bây giờ còn xe hơi không? Hết rồi phải không? Giờ làm ăn sao rồi? Xin chui chốn lụi rồi. Những ông hồi xưa ông đi nhậu với ông đâu rồi? Những hàng đàn em của ông đâu rồi? Vậy những cái hàng xóm chung quanh hồi xưa mà hay hát karaoke rồi đi bao đi resort với nhà hàng này đâu rồi? Đi với nhau hết rồi. Thấy rõ ràng cuộc đời là như vậy thôi. Mà ngay cả trong đạo cũng vậy thôi. Anh Diệm cứ thể nghĩ coi, một cha sở mới về chẳng hạn, vui mừng pháo kèn trống hòa đủ thứ hết, thấy không ạ? Nhưng mà lúc mà không được như ý người ta là sao? Thấy không? Nó tấn công rồi nó xỉa sói đủ thứ hết, mà lúc giờ chẳng còn ai phò mình nữa. Ngay cả ông chủ tịch hội đồng giáo xứ ông cũng bỏ trốn luôn, chứ đừng nói. Lúc mà mình mà thất xa cơ thất thế rồi, như Đức Giêsu trong vườn cây dầu, họ cũng bỏ thôi. Mà Đức Giêsu phải chấp nhận thôi. Mà bây giờ thì chúng ta đi theo Chúa cũng phải chấp nhận cái cái hoàn cảnh đó, những cái con người như vậy. Vì sao? Tôi thấy rõ khuôn mặt tôi trong ba ông này này, chứ chẳng phải nói người khác, đúng không? Bản thân tôi cũng vậy thôi à. Thấy ai mà có quyền có thế thì tôi chạy theo. Thế ai giàu có hay danh vọng chức tước thì tôi theo bóng gì đó, núp bóng ăn tàn hay gì đó. Theo đóm ăn tàn phải không? Ờ, theo đóm ăn tàn. Đóm ăn tàn là cái gì? Biết không? À, cái đóm mà người ta phải có biết là cái đóm mà. Cái đóm mà để mà hút thuốc lào à, ông trùng hút thuốc lào cũng có cái đóm à. Bây giờ thì xài vịt lửa ga thì không biết cái đóm là cái gì. Cái đóm là lấy cái tre mỏng, vót mỏng ra phơi khô đấy, rồi bắt đầu đốt kéo thuốc lào, cái đóm nó cháy. Thì còn cái tàn đóm nó bay thì theo cái đóm nó mà ăn, cái tàn nó rớt ra đó. Ờ, cái theo tàn nó rớt ra đó. Vậy thì những người giàu có chức tước địa vị thế nào chẳng có tàn nó rớt, đóm nó cháy thì nó cũng chẳng có tàn, thấy không? Thì mình đi theo đó mà ăn cái tàn cũng được rồi. Rồi ông làm tổng giám đốc hay ông làm tổng gì đó hả? Ờ, về trong đạo cũng vậy, trong đời cũng thế thôi, mình chạy theo cái đóm đó. Chứ đời nào mà chạy theo cái ông cha sợ chắc cả đau. Cái ông cha sợ gì bầu cá rô, sóc bầu cá rô, sóc bầu cá rô mà xin lễ, mà nó xách cái con cá lóc đến xin lễ, nó bảo là cho nó xin cái lễ, xin cái lễ, cho cầm cái ghi vào linh hồn gì, xong rồi cầm cái cá xong bảo cho thối lại. Bảo sao thối lại? Con cá này 10.000, con xin có 5.000 thôi, thối lại còn 5.000. Nó quay lên chạy theo cái ông đó để mà ăn tàn không? Không có. Có tàn đâu. Có tàn đâu. Có đóm đâu mà có tàn. Không có đóm cái gì có tàn. Phải có đóm mới có tàn chứ. Không có cái gì hết mà khô rách cái ông hoàn toàn. Mà Đức Giê-xu là người không có cái gì để mà người ta đi theo ăn tàn được hết. Cái mỗi quần áo nó cũng lột luôn. Trần truồng trên thập giá. Suy nghĩ thử coi. Con người không có nơi tựa đầu. Mà đó là lòng thương xót của Chúa, mà yêu, yêu cho đến tận cùng, không tiếc sót gì. Đến bộ quần áo cũng lột hết để cho người ta lột ra lấy hết. Mà đến một những giọt máu và nước cuối cùng cũng đổ ra hết. Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà Chúa đâu phải là Chúa là, đâu phải là Ngài xa cơ thất thế, đâu phải là Ngài là chẳng đặng đừng, đâu phải là Ngài không là đường cùng, đâu phải Ngài đường cùng. Mình thì đúng, xa cơ thất thế, đường cùng, hết thời. Thấy không? Còn Chúa không phải là hết thời. Rõ ràng hôm nay Chúa trỏ tôi thấy là chỉ một chút xíu thôi. Cái vinh quang của Chúa như vậy, quyền năng của Chúa như vậy, quyền mạnh, sức mạnh của Thiên Chúa là như vậy. Và Faustina là người mà được Chúa cho thấy như vậy. Thế là cái vinh quang của Thiên Chúa, Faustina nói rằng tôi không thể diễn tả được. Mà khi mà đã cảm nhận được vinh quang của Thiên Chúa rồi thì thấy rằng tất cả các vinh quang thế trần này nó không là cái gì cả. Đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn tôi rồi thì tất cả những cái đau khổ, cái đắng đót này nó cũng không là cái gì luôn. Cho nên tôi chấp nhận, cho dù Chúa có để tôi đau khổ cho đến tận thế tôi cũng chấp nhận. Tại vì tôi biết được rằng là vinh quang của Chúa còn lớn gấp mấy. Và Thánh Phaolô nói rằng là những đau khổ đời này so với vinh quang mà chúng ta được hưởng thì chẳng là gì cả. Nhưng mà khốn nỗi, Chúa lại không tỏ vinh quang của Chúa ra. Chúa chỉ tỏ cho mình thấy đường thập giá, đường đau khổ. Có đi qua cái đó mới thấy được vinh quang. Qua cái đó mới thấy được vinh quang. Mà khi Phúc-xê-na thấy được vinh quang của Chúa như vậy rồi thì Phúc-xê-na nói rằng đời này không còn là gì cả. Mà chỉ mong xin Chúa đưa con về. Chúa bảo chưa xong bổn phận, chưa về con à. Chứ không phải cho thấy rồi thì là thôi thôi bây giờ Chúa con không làm gì nữa. Rồi con ngồi chờ Chúa gọi lẹ lẹ đi. Sự qua rồi bây giờ đến nơi rồi Chúa. Không, chưa xong, chưa về. Chén đắng phải uống đến giọt cuối cùng rồi mới nếm được cái, rồi mới hưởng được cái vinh quang mà ta cho con nếm cảm. ba ông này cũng bị sướng quá, ở đây sướng quá, con xin làm ba liều nói, không biết mình nói cái gì. Chúa đâu có phải không? Chúa không có ý gì đó, Chúa chẳng có để ý gì cái chuyện suy nghĩ của nhân loại cả. Đường lối của Chúa không phải là do con người ta lèo lái hướng dẫn. Mình thì hay lái Chúa, ở đây sướng quá làm ba lèo, phải không? Đúng không? Mình cứ lúc nào mình cứ nói Chúa, Chúa cho chúng số, Chúa cho con hưởng này hưởng kia. Ý như là Phêrô nhắc tuồng Chúa vậy. Chúa cho chúng con được xây nhà thờ đi, ví dụ thế. Mà đến bạn bên Bỉ sáng mới gọi điện thoại cho tôi nói, trời ơi, ở bên con bìa người ta gọi bán nhà thờ nhiều lắm chứ, nhà thờ công giáo á, bán. Rồi tôi hỏi ai mua, thì một là anh em Tin Lành họ mua lại, mà sợ nhất là gì? Hồi giáo họ mua, những người Hồi giáo họ mua, họ làm đền thờ Hồi giáo, thì nhà thờ công giáo cương quyết là không bán cho những người Hồi giáo, chỉ bán hoặc là cho nhà thờ công, cho nhà thờ Tin Lành, hoặc bán cho tư nhân. Mà tư nhân nó mua nhà thờ, nó biến thành quán cà phê, thành nhà hàng, thành siêu thị, chứ làm gì bây giờ? Mà bây giờ mà để thì không có khả năng để mà duy trì nó được, phải tân trang, phải sửa chữa, nó lớn lắm, nó cả mấy trăm năm. Mà nếu mình không có tân trang, không sửa chữa mà để như vậy thì nhà nước họ phạt, cho nên bắt buộc phải bán. Mà nhóm công giáo, cộng đồng Công giáo Việt Nam muốn mua mà không mua nổi, tiền đâu mua, tiền đâu mua, mà mua sao duy trì, thấy không? Nó lớn lắm, mà tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền bảo trì cũng chết luôn. Thì mình thấy rằng là đôi khi trong cuộc sống mình có những cái mà mình muốn nói với Chúa là: Chúa, tại sao Chúa để như vậy, là như vậy? Chỗ thì không có cái nhà thờ, chỗ mà bầu cá rô và có lóc gì đó, sóc bầu cá rô, chú thấy cái nhà thờ nó chỉ là cái mái, nửa thì tôn, nửa thì ngói, nửa thì bạc nó che, chung quanh thì nát bẩn thỉu mà nó dơ dây lịnh chua, rồi nó ở giữa cái rừng cây nó, mà cái tháp chuông thì lại là cái cây điều, xong nó treo cái tôn nó đánh phèn phèn. Mà bây giờ mình thấy là bìa chỗ nào tốt đấy, mình nói Chúa đi, thấy không? Chẳng nhẽ bảo ở đây tốt quá, nhưng mà có khi Chúa bảo đúng ở đây tốt hơn đấy con ạ. Biết đâu ở đây trong cái khó khăn khó nghèo này con dĩ đạo tốt hơn, chứ còn cho thành phố rồi ra cái nhà thờ to lớn đó, bây giờ bên kia thờ to lớn đó có tốt hơn không? Đây tôi cứ suy nghĩ bảo, ủa, vậy thì cái nào là tốt? Mình cho rằng là tốt, ở đây tốt hơn, ở đây tốt nhất đối với Chúa. Không phải chỗ nào tốt, chẳng có chỗ nào tốt cả. Cái nơi tốt nhất là cái gì? Là cái lòng của con người. Cái đền thờ tâm hồn nó mới là cái tốt nhất, chứ không phải là cái nhà vật chất này mà lo mà xây. Cái anh bảo tôi, cái chùa ở đây thì bán đi, không có ai mua, còn bên Việt Nam con thấy xây nhà thờ quá sức. Anh nhận xét như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là cái tốt nhất không phải là cái nhà nào vật chất này cả. Đây chỉ là những cái nhà tạm mà thôi, cái lều tạm mà thôi. Còn cái đền thờ tâm hồn này, đó mới là cái mà phải xây cất. Mà Chúa là Chúa ở là ở trong đền thờ tâm hồn mình, chứ không phải ở cái lều đó mà Phêrô phải nhắc là: con xin làm ba lều, một cho thầy, một Môi-sen, một cho Elia. Chúa bảo ta không có ở cái nhà đó đâu mà mày tưởng. Cái điều quan trọng là Chúa ở trong đền thờ tâm hồn của mình. Thấy không? Mà những cái giây phút anh chị em thấy là Chúa cho mình giống như ba tông đồ được nếm cảm cái niềm vui thiêng liêng, cái an ủi thiêng liêng, mỗi người chúng ta cũng có ấy chứ, đúng không? Có lúc mình giang tay mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình cảm thấy lòng mình nó sốt sáng, phải không ạ? Chẳng thấy mỏi tay, chẳng thấy nắng, chẳng thấy mưa, chẳng thấy mỏi đầu gối gì cả. Tôi nhìn thấy những anh chị em họ quỳ dưới nắng trang trang như vậy, quỳ hết chuỗi lòng thương xót, có khi cả chuỗi Mân Côi, mà cứ giang tay đọc như vậy thì họ phải có một cái cảm nhận nào chứ. Chứ còn tôi nói là về mặt thể lý đó, là người ta mỏi lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng mà tại vì cái tâm linh nó thắng được cái đó. Họ cảm nhận cái tâm linh, giống như là chúng ta thấy là khi mình mà yêu thương thì mình không cảm thấy nặng nề. Tôi mà có con đứa một con bồ mà tôi cõng lên tôi đi mấy cây số tôi cũng chẳng thấy mệt, phải không? Mày vác tao bao cạo ra ngoài chợ phải không? Xong qua mày cõng con bồ mày
giống hết tình yêu thương,
giống hết tình yêu thương, ui trời ơi đã giống hết tình yêu thương. Thế thì mình thấy có những lúc Chúa cho mình có cảm nhận đó. Tôi trong đời sống cá nhân của tôi cũng cảm nhận thấy chuyện đó. Mình không thể nói ra được. Giống như Phúc Sa nói rằng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, không có cái lời nào mà có thể nói ra cái cảm nhận đó. Giống như anh chàng này bảo là giúp hết cái gì, giúp hết tình yêu thương. Nói vậy thì mình chỉ thấy anh ấy giúp hết tình yêu thương là anh ấy cõng cái con kia suốt cõng bồ thôi, mà anh giúp hết tình yêu thương thì anh cảm thấy nó không mệt. Mà giờ anh nói mình bảo thằng khùng, phải không? Mình cõng cái con đó mình ngố, nó đi được mà không phải cõng nó, nhưng mà lại thích cõng hơn. Vậy chứ khi cõng thì sướng hơn là không cõng, phải không? Thế gì Thế thì mình thấy rằng là trong đời sống tâm linh của mình vậy, Chúa cho mình có những giây phút mình cảm nhận được cái sự hiện diện thiêng liêng mà thực sự của Chúa, hiện diện sống động của Chúa. Như là khi mà mình đến với lòng thương xót Chúa, tôi cảm nhận rõ. Có lúc mà nhìn lên tới mảnh lòng thương xót Chúa, mình có cảm giác như là ánh mắt Chúa nhìn mình như thế nào. Có khi mình thấy cả cái tay Chúa đang là như là muốn chúc lành cho mình. Thế không ạ? Mà thấy như cả cái tà áo của Chúa nó tung bay chẳng hạn. Đó cái cá nhân của mình. Nhưng mà mình biết rằng là khi mình Chúa càng cho mình cảm nhận được cái hạnh phúc thiêng liêng bao nhiêu, thì biết chắc rằng là đau khổ đang chờ đón mình nhiều bấy nhiêu. Như là ba tông đồ. À, giật mình mở mắt ra chỉ còn Chúa và các ông. Và Chúa nói với các ông làm gì? Đi đâu? Cứ ở đây nha con, hồi đừng xuống khổ con, dưới đó nhiều gian truân, nhiều cám rỗ, hồi thầy trò mình cứ ở đây rồi, hồi nó cho nó lánh nạn, cho nó hạnh phúc, hồi con đừng dại con xuống đó. Chúa nói vậy không? Không, Chúa bảo sao? Đi xuống, nãy là đi lên, có lên thì phải có xuống. Lên hoài đứt dây sao? Đơn nhiều khi mình lên tới chỗ nào mà tới chậm đỉnh cái ngưỡng này đó thì lo mà đi xuống đi. Chứ còn mà mình cứ ở đó là chết đậu chết. Chết có khi là say men chiến thắng mà chết. Có những người mà đang là nghèo khổ vì chẳng chết. Chúng độc đắc cái chết vì nhồi máu cơ tim. Mừng quá nhồi máu cơ tim chết. Đang đạp xích lô trắng chết. Đang làm nông dân trắng chết. Trúng số cái chết vì tội nhồi máu cơ tim. Mừng quá sướng quá mà chết. Thì Chúa cho chúng ta có những giây phút cảm nghiệm được. Thí dụ những cái lúc mà anh chị em mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa chẳng hạn. Thực sự những giây phút đó tôi cảm thấy rằng là có một cái gì đó mà lời Chúa nói, những người đến với lòng thương xót của ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Những ai mà cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót này nó cũng có giá trị. Và khi cầu nguyện trước tượng, trước ảnh lòng thương xót Chúa, thì mình thấy rằng Chúa nói rằng cái vẻ đẹp của bức tượng, của cái ảnh không phải là vẻ đẹp của nó, nhưng mà là ơn phúc ta ban từ tấm ảnh đó. Chúa nói và mình cảm nhận được cái điều đó. Cảm nhận được điều đó. Nhưng mà khi càng cảm nhận bao nhiêu thì hãy nhớ rằng đau khổ và thử thách càng chờ đón ta bấy nhiêu. Đi mức độ mà Thánh Phô-xê-na có thích được Chúa hiện ra không? Mấy chị, mấy anh, mấy ông, mấy bà có thích được Chúa hiện ra không? Bé có thích không con? Thích không? Thích không? Thích. Sao sợ? À, tại vì đọc chuyện các thánh rồi thì mới nói đó thế thôi. Chứ còn tôi còn bé hỏi là tôi thích rồi. Được Chúa hiện ra mà không thích sao được. Trời ơi. Nhưng mà Phô-xê-na đó mới đủ sướng lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi về kể cho mọi người nghe được Chúa hiện ra và nói lại cho mọi người nghe sứ điệp mà Chúa trao cho mình để truyền bá lòng thương xót Chúa, thì bị bao nhiêu là nhục nhã, bao nhiêu ê chề, bao nhiêu đắng cay, đến mức độ mà Thánh Phô-xê-na phải lẩn tránh Chúa và nói với Chúa là thôi, xin Chúa thôi, Chúa đừng có hiện ra với con. Mỗi lần Chúa hiện ra với con là rách việc rồi. biết là khi mà gặp được Chúa mà được nếm cảm hạnh phúc với Chúa là thế nào, ra ngoài kia cũng lườm nguýt rồi sầm xì rồi thì dè biểu rồi thế nọ thế kia, mức độ mà phúc cho nó né tránh Chúa cả một cái thời gian dài. Nhưng mà đến lúc độ mà phúc cho nó vượt qua được cái đó, chấp nhận cái đau khổ rồi ấy, thì cái mà phúc cho nó thấy rằng đau khổ nhất không phải là bị người ta làm cho mình khổ, mà đau khổ nhất là cảm thấy Chúa vắng bóng ở trong cuộc đời của mình, trong tâm hồn mình. Và cái đó là cái ghê gớm rợn rùng nhất đối với thánh nữ Faustina, đó là cái đau khổ nhất đối với Faustina. Chứ không phải là gặp Chúa rồi gặp đau khổ mình sợ, không phải. Nhưng mà bây giờ là không gặp Chúa ở trong tâm hồn mình nữa, đó là cái đau khổ lớn hơn bất cứ cái đau khổ nào mà thế gian nó dành cho mình, nó dập vùi mình. Chị em thấy, cho nên là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt quanh năm. Cái huy hoàng đây là cái mà Chúa cho mình cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Để làm gì? Để thêm sức cho mình mà chịu đựng thử thách đau khổ, chứ không phải là để hãnh diện này nha. Chứ không phải đi kể với người khác rồi cứ email xong rồi viết xong rồi nhật ký đủ thứ hết. Bao nhiêu người bây giờ cứ nhật ký của anh này, ngày này Đức Mẹ hiện ra, ngày kia Đức Mẹ hiện ra, chị này, ngày này Chúa Giêsu hiện ra, ngày Chúa Giêsu hiện ra. Chúa có bảo, Đức Mẹ có bảo là phải đi kể cái đó không? Đi nói cái đó không? Thì không. Và nhất là nếu mà mình nói rằng mình là người được Đức Mẹ hay Chúa hiện ra, thì mình phải chịu trách nhiệm về cái mình viết chứ, tại sao lại ẩn danh, nặc danh để xưng là Maria di Vai Mercy, là ai, tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm cái gì, phải rõ ràng chứ, phải không? Chúa với Đức Mẹ phải hiện ra với một con người cụ thể chứ, sẽ hiện ra với một cái người mà vô danh tiểu tốt rồi chẳng biết là cái gì, rồi cứ xưng là mình được Đức Mẹ ra, rồi cứ ghi lại ngày này Đức Mẹ hiện ra rồi bảo mình ghi, đâu phải đơn giản như thế được. Giáo hội phải gần mấy chục năm mới nhìn nhận cái mà thánh Faustina viết cơ mà. Một lần, một thời đã bị cấm rồi cơ mà, vì phải điều tra lại là do cái bản sao nó không chính xác, bản dịch không chính xác, bị hiểu lầm, phải điều chỉnh, điều tra kỹ lắm chứ đâu phải cứ hơi tí thị kiến này, tí hơi tí và rồi kể lại là như thử là mình được Đức Mẹ hiện ra đi, Chúa hiện ra đi này, ngúm bên kia thấy Đức Mẹ đã hiện ra với ta không? Hạnh diện cách vô lối. Mà cái quan trọng nhất là cái sự khiêm nhượng, cái sự ẩn thân, ẩn dập, ẩn khuất, đó mới là cái điều mà để cho Chúa và Đức Mẹ hiện ra. Chứ còn mình khoe với mọi người rồi đưa hết cái nhật ký này đến biên bản này ra tùm lum la rồi mình khoe, vậy thì làm gì còn, phải không? Mình thấy rõ cái đường lối của Chúa à, đường lối của Chúa vậy. Và lúc trong cuộc sống của chúng ta, lúc Chúa ban cho mình có những giấc mơ chẳng hạn, có khi mình được Chúa ban cho những giấc mơ thấy Đức Mẹ hiện ra với mình, giống mơ mà, hay là Chúa hiện ra với mình, có chứ. Nhưng mà để làm cái gì? Để cho mình thêm niềm tin, thêm niềm an ủi, thêm niềm cậy trông là có ta luôn hiện diện với con. Vậy thì trong đau khổ, trong thử thách, hãy biết rằng ngay cả trong mơ ta còn có, mà không chỉ là trong thật mà ta không có sao được. Thế mình hiểu như vậy chứ vậy rồi bắt đầu đi hãnh diện mình đi khoe với mọi người, không có. Rồi chúng ta thấy rằng là anh chị em đến tham dự thánh lễ, có thấy rằng mình đang được đưa lên núi cao không? Thấy không? Phải đưa lên núi cao, xa lánh bớt cái ồn ào trần gian đi. Mãi giờ những cái rủ nhau lên núi Bay Dâu hay núi Tà Pa hay núi Bà Đen mãi đâu có được. Thì hàng ngày Chúa vẫn đưa mình vào núi cao, là một cái chốn thiêng liêng, cái nơi tách biệt ra, đó là đến nhà thờ, đến nhà nguyện, hay là vào trong phòng của mình để mà đóng kín cửa lại mà cầu nguyện với Chúa. Và nhất là trong mỗi thánh lễ, anh chị em có thấy rằng là Chúa đang biến hình không? Ở đâu? À, từ công lao ruộng đất của con người trở thành nho, rượu nho trở thành bánh miến. Đấy là một cái biến đầu tiên. Đó là biến của con người, công lao công sức của con người từ một cái hạt rồi trồng lớn lên lấy nho ép lại thành rượu nho, từ một cái hạt trồng lên thành lúa, thành gạo gì đó xay ra rồi làm thành cái bánh. Đó là một cái đã là một cái biến, thấy chưa? Rồi từ bánh và rượu ấy, từ bánh và rượu ấy, sau lời truyền phép thì bánh và rượu biến thành mình máu Chúa. Không thấy đó là biến hình hay sao mà phải đi đâu hàng ngày hàng ngày? Đó một biến hình, đó biến hình đó, mà mình quỳ xuống mình thở lại, rồi cuối cùng đây là mầu nhiệm đức tin lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa chịu chết, vân 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 vân. Hàng ngày mình phải thấy là mỗi lần đi tham dự thánh lễ là anh chị em mình được đưa lên núi cao hơn cả ba tông đồ. Hơn cả ba tông đồ ở chỗ nào? Nói thử vậy. Được vô núi cao rồi, được thấy Chúa biến hình rồi, bây giờ hơn ba tông đồ ở chỗ nào? Nói. À, ba tông đồ đó chỉ thấy được vinh quang của Chúa và nghe đây là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Ngài. Thì mình cũng được nghe lời của Chúa. Thấy không? Được nghe lời của Chúa. Bàn tiệc lời Chúa. Nhưng mà sau đó Chúa không bảo là thôi đi về đi, hay là sau lời truyền phép không có anh chị em ra về bình an, có không? Không. Sau khi biến hình thì ba tông đồ đi về xuống núi. Còn mình sau khi thấy Chúa biến hình ở bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa thì mình được rước lấy chính đấng mà biến hình, không phải là mình nhìn thấy, không phải mình nghe thấy, không phải mình cầm lấy, nhưng mà đang ăn lấy, đang ở trong chính mình, máu của Ngài chảy trong máu của mình, xác thịt của Ngài nằm trong xác thịt của mình. Một cái sự biến hình tuyệt vời nhất, không còn là biến hình nữa mà nhập, thấy không? Nhập hình vào mình, không phải là nhập cái hình mà cả trọn vẹn con người thật đấy, không còn là hình nữa nhưng mà là thật. Còn kia là biến hình tức là biến cái bề ngoài, còn đây là chốt cả thân xác linh hồn nhân tính thiên tính của Chúa Giêsu ở trong mình khi mình rước lấy mình máu Thánh Chúa. Hallelujah. Hơn các tông đồ, hơn các tông đồ. Và mình ra về mình đã là con người khác rồi, đến là một con người tội lỗi, đến là người phàm. Mình ra về không còn là người tội lỗi nữa mà được máu mình máu Thánh Chúa rửa sạch tội lỗi mình. Mình không còn đến một tâm trạng cô đơn buồn chán nữa, nhưng mà mình như các tông đồ xuống núi hân hoan ra về. Anh chị mày ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng, cho lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Ta ơn Chúa.
Nhớ nhá, hạnh phúc nhá, vui mừng nhá, và cùng nhau hát: ta về thôi vì thánh lễ đã hết,
những nơi ta đã thánh lễ nổi dài, đem tình thương Thiên Chúa lên mọi nơi. Ta sống sau để thần chứng nhân,
ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân.